Thời gian từ năm 1994 cho đến năm 2002 thì chúng tôi đến Phật Tích ba lần. Mùa hè năm 2005 là chúng tôi đi rồi, tức là sau khi thi năm thứ nhất thì đã đi bái viếng các Phật Tích, vì đó là cái nơi mà hầu như không ai không muốn đặt chân đến dầu chỉ là một lần. Ở Ấn Độ mà không đến thì quá uổng. Đầu tháng 3 năm 2009 này, tôi dẫn một đoàn 60 mấy người. Rồi sau đó là tháng 4 cũng dẫn thêm một đoàn 60 mấy người nữa. Thì cái chuyến đi ngày 21 tháng 3 thì có thêm đoàn quay phim VCTV1 cùng tham gia thực hiện. Hiện nay phát sóng được 6 tập rồi. Có một tập là 30 phút. Đây là lần đầu tiên ở trong truyền hình Việt Nam lượng phát sóng về Phật Tích là 30 phút mỗi kỳ. Và mỗi một kỳ như vậy được tái phát sóng trong tuần là 5 lần. Còn 4 tập còn lại sẽ lần lượt phát sóng trong thời gian tới. Hiện tại thì Chùa Giác Ngộ đã có được mấy tập đầu đây. Nếu chư tôn đức nào, Phật tử nào thích thì chùa sẽ gửi tặng. Tại vì bản quyền nó thuộc về đài truyền hình Việt Nam, cho nên mình không có lưu bố một cách rộng rãi. Thì phần quay của họ rất là có kỹ thuật. Cái đây vài năm thì trên đài HTV đã có phát sóng cái chương trình Quyền Bí Sông Hằng. Thì nói về văn hóa của Ấn Độ nói chung, thì đi qua cái vùng nào có ảnh hưởng của Phật giáo thì người ta cũng giới thiệu dài 3 phút. Mỗi một kỳ phát sóng là được 15 phút thôi. Thì chương trình đó là khá ấn tượng. Sau đó thì VTV1 mua lại để phát sóng, nên chương trình đó trở nên là bất hủ, và cũng là chương trình đầu tiên phát sóng liên hệ đến Phật giáo, từ đó là nhiều. Còn VCTV1 phát sóng là nhiều nhất từ trước đến giờ. Ngày 30 tháng 10 sắp tới thì chúng tôi đi cái chuyến thứ 3, và lần này thì đang nối kết với VTV để cho nó phát sóng chính thức trên toàn quốc ấy. Và nếu được VTV đồng ý cái dự án đó thì chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội để xem từ cái góc độ khác nhau về các Phật Tích mà chúng ta đã nghe nhưng là chưa tận mắt nhìn thấy. Thì xem trên truyền hình đó, thì chúng ta cũng nếu biết vận dụng quán tưởng thì tự mình cũng đang đi hành hương trên đất Phật tại chỗ. Hành hương tại chỗ giống như là du học tại chỗ vậy đó, thì giá trị của nó cũng tương đương, cũng không thua kém gì. Để dành cho những ai mà có điều kiện kinh tế, thời gian đó, không cảm thấy mặc cảm rằng là mình không có được một lần đặt chân đến. Tứ động tâm, như tên gọi của nó đó, sở dĩ nó có là vì người ta thấy rất rõ đây là điểm xuất phát rồi phát triển của Đạo Phật. Cho nên ai có mặt ở đây đó, thì tâm mình đều cảm thấy là xúc động hết. Nó gọi là động tâm là vậy. Cái xúc động đó là vì ta biết đây là nơi Đức Phật đã sinh ra, Lâm Thị Ni. Đây là nơi Đức Phật đã thành đạo, Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là nơi Đức Phật đã chuyển pháp luân, Sanat. Đây là nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Kusinaga. Bốn dấu ấn quan trọng đó đó gắn liền với những bài kinh rất là sâu xa, gắn liền với các hành nguyện dấn thân rất là độc đáo, gắn liền với các cái thức là Phật sự mà chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, gắn liền với cuộc đời của Đức Phật mà ta thấy Ngài xứng đáng ngồi phiêu một chiếu so với các đại vĩ nhân trong lịch sử của con người. Cho nên đến chỗ này mà không rung động trái tim thì ta chưa có duyên với Phật Pháp nhiều. Bởi vì cái mầu nhiệm các Phật tích rất là cao, và do vậy đến đó lòng chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn, hăng hoan hơn, và thay đổi được cuộc đời của mình rất là nhiều. Phần lớn những người đi chi với Phật Tích về cho biết cái tâm của họ nó thay đổi. Có người trước khi đi thì ăn chê, rượu chè dữ lắm, đi mười mấy ngày trở về là bỏ luôn cái tật uống rượu. Có người thì nóng nảy, cao khó, khó chịu, đi một chuyến về tâm mát mẻ vô cùng. Có người đó thì rất là tham, bỏng sẻn từ lòng từ cắt, khi về thì rộng lượng bố thí, vì thấy rất rõ đạo lý Đức Phật, dấn thân tinh thần vô ngã về vị tha của Ngài lớn quá. Mà nếu cái chuyến đi đó mà có được người hướng dẫn, có kinh nghiệm để gợi nhớ lại những cái hạnh nguyện của Đức Phật trong quá khứ đó, thì giá trị chuyển hóa tâm ở những người đồng hành đó mới được thực hiện ở mức độ là khá cao. Và có người tác động như thế nó mới có tác dụng, chứ không phải là tự động đi qua về là có được như thế này. Ta phải có những cái sự hướng dẫn, giải thích và những sự thực tập. Cho nên đến Ấn Độ ta phải đến bằng cái tâm gọi là hành hương chiêm bái, chứ đừng đi với nhãn quan du lịch. Du lịch thì tại đây chẳng có gì để đi, bởi vì các Phật tích phần lớn là phế tích, chỉ còn Bồ Đề Đạo Tràng là còn tôi nói là nguyên vẹn, là dài cho phần trăm, còn tất cả còn lại đó chỉ là đống gạch vụn thôi, vì giá trị lịch sử văn hóa tâm linh thôi, chứ nó không có giá trị du lịch như là đi Trung Hoa ăn ngon rồi thưởng cảnh đẹp. Còn đến Ấn Độ là để phát huy tâm linh. Ấn Độ thì đông đúc, dơ dái, khí hậu thì không thích hợp, cho nên là phải đi bằng nhãn quan của hành hương thì ta mới thấy được cái giá trị chiều sâu này. Và quay trở về đó thì có nhiều sự thay đổi rất là tích cực và có giá trị cho chúng ta. Cho nên dần dà rồi đó thì cái việc mà đến Ấn Độ không còn khó nữa. Từ năm 1999 cho đến bây giờ đó, tại Việt Nam đó, người ta đã tổ chức là trên mấy ngàn chuyến hành hương rồi, nhiều công ty cùng tổ chức. Còn trước năm 1999 đó, lâu lâu cũng có một hai người đi qua bên Ấn Độ chiêm bái thôi. Khoảng 200 mấy chục tăng ni đi du học tại Ấn Độ thì có cơ hội đến chiêm bái sau những cái tháng nghỉ hè, thế còn phần lớn người ta không đi được. Và bây giờ đó thì băng quay về Phật tích quá nhiều, có phổ biến trên internet, rồi có phổ biến trên đài truyền hình, thì chúng ta cũng có thể đạt được giá trị tương tự bằng sự quán chiếu, nó cũng không sao hết. Nói tóm lại, lòng tôn kính đối với Đức Phật làm chúng ta ngưỡng vọng giáo pháp của Ngài, lòng ngưỡng vọng giáo pháp của Ngài làm chúng ta có năng lực thực tập. Khi thực tập có phương pháp thì sự chuyển hóa có mặt, nỗi khổ rơi rụng, hạnh phúc được dâng tràn. Và do vậy ta sống lạc quan, tích cực, yêu đời, xung phong trên tinh thần vô ngã, vị tha. Cho nên là ở đâu ta cũng có thể thiết lập được Phật độ, ở đâu ta cũng có thể trang nghiêm được Phật quốc, và bây giờ và tại đây đó ta đều có được an vui và hạnh phúc. Cho nên là lấy những cái tiêu chí đó, đó làm cái thước đo để đánh giá cho thành quả tu tập của chính mình. Nếu ai đi chùa hành trì một thời gian mà không thấy là mình có được những cái kết quả như thế thì mình biết là mình tu chưa có đúng. Còn tu đúng thì bắt buộc nó phải có. Câu một câu hỏi.